This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ thì anh Quang Hưng đã có mua bông hồng tặng cho người phụ nữ của mình chưa?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên cùng với lại quý thính giả bên Mỹ đó, hình như là cái ngày quốc tế phụ nữ nó không có bằng cái ngày Valentine hoặc là ngày lễ mẹ. Cho nên là người Mỹ người ta dửng dưng lắm trong cái ngày lễ phụ nữ quốc tế, thành ra là quý bà có biểu tình thì biểu tình, nhưng mà không có hoa là không có hoa. Bởi vì ngày hôm nay nếu mà anh ra chợ anh thấy cũng chẳng có bán hoa đông giống như là ngày lễ Valentine hoặc là ngày lễ mẹ. Nhất là ngày lễ mẹ, quý vị thấy là ai cũng ôm một bó hoa tặng cho mẹ của mình. Và hầu hết chúng ta, tất cả phụ nữ đều là các bà mẹ, cho nên là quý ông chồng cũng nhân cái dịp đó mà tặng cho vợ của mình những cái bó hoa thiệt là đẹp trong ngày lễ mẹ, chứ không phải là ngày lễ quốc tế phụ nữ. Ở bên Việt Nam thì chắc là cái ngày lễ này rất là lớn ở bên đó. Thưa quý vị, nói về phần tin thời tiết ở bên Dallas thì mấy ngày hôm nay buổi sáng hơi hơi lạnh, nhưng mà chắc là chúng ta không có than phiền đâu, bởi vì chúng ta còn đỡ hơn nhiều so với lại biết bao nhiêu cái tiểu bang khác ở miền đông. Sáng ngày hôm nay thì tin tức cho biết là cái trận bão tuyết thứ nhì chỉ trong vòng một tuần lễ không thôi là những cái tiểu bang thuộc khu vực vùng biển, sáng sớm ngày hôm nay là họ đã bị dội một cái trận bão rất là nặng, và cả hàng trăm ngàn căn nhà bị mất điện, các cơ sở thương mại cũng không có thể làm việc được ngay tại tiểu bang Pennsylvania hoặc là ở New England. Ở tối ngày hôm qua thì người ta đã thấy là New Jersey có tới 2 feet snow, tuyết. Nhưng mà dễ sợ nhất là phải nói là khu vực ở phía Bắc 26 inch. Chẳng hạn như là Massachusetts thì ngay cái thành phố Sloughsburg này nó bị tới 24 inch tuyết, và New York cũng bị tới 26 inch. Tức là những cái thành phố lớn ở khu vực miền Đông dọc theo cái xa lộ 95 là bị tuyết khá nặng. Những cái chuyến máy bay ở trong cái khu vực này, cả hàng ngàn những cái chuyến bay như vậy đã phải hủy bỏ. Ngay cả đội bóng rổ phụ nữ của trường đại học Northeastern University cũng phải tạm ngưng cái buổi thi đấu của họ, là bởi vì cái chiếc xe bus chở các thủy thủ, những cái cầu thủ chơi về bóng rổ đó thì bị mắc kẹt tuyết ở cái khu vực Philadelphia cho đến phải trễ mất mấy tiếng đồng hồ. Ở bên New York City thì Amtrak xe điện cũng phải ngưng. Và ở Boston phải mãi tới mới có mở trở lại làm việc vào lúc 10 giờ, tức là giờ bên New York là còn khoảng chừng một tiếng đồng hồ, gần một tiếng đồng hồ nữa. Ở bên New York City, những cái xe điện thì bây giờ họ cũng tạm ngưng hết, nghĩa là cái khu vực ở miền đông, ở vùng biển ở New York hoặc là Pennsylvania thì họ bị tuyết dữ dội, còn chúng ta đó thì chỉ lạnh một chút xíu mà anh Khôi Nguyên đã là than lên than xuống rồi anh.
Thật ra đó thì người dân tại Houston cũng như là tiểu bang Texas đó, không có quen lắm với thời tiết giá rét, nên là vì thế mỗi khi mà trở trời một chút đó thì có người sẽ sụt sịt hoặc là có người sẽ mắc bệnh liền. Nên vì thế người dân ở tiểu bang Texas đó, hơi lạnh một chút đó thì họ vẫn cảm thấy ok, nhưng mà nếu mà lạnh hơn một chút nữa thì có người sẽ nói là lạnh quá, lạnh quá như chúng ta chẳng hạn. Nên vì thế chúng ta đừng nên than thở về vấn đề thời tiết, tại chuyện thời tiết là chuyện của ông trời. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến vấn đề học hành của các em sinh viên đại học. Thì theo một nghiên cứu được thực hiện mới đây cho thấy đó, muốn mà thành công trong các trường đại học thì ngoài vấn đề chăm chỉ học hành, một vấn đề khác rất quan trọng mà nếu là các bậc phụ huynh nên lưu ý đó là về vấn đề ăn uống. Một điều này thì ít ai nghĩ đến, nhưng thật sự nó đóng vai trò rất là quan trọng trong vấn đề làm sao con em mình thành công trong các trường đại học. Một thống kê được phòng thí nghiệm Hope ở Wisconsin đưa ra cho thấy 50% các em sinh viên học tại các trường đại học cộng đồng trên toàn quốc không được ăn uống hoặc là được cung cấp các loại thực phẩm lành mạnh và giá cả phù hợp. Theo thống đốc Jerry Brown của California, vào mùa hè năm ngoái, thì Cali đã chi số tiền lên đến 7.5 triệu Mỹ Kim trong ngân sách của tiểu bang để phát triển các trường đại học về mặt nhu cầu thực phẩm. Vào tháng 12 đó, thì các nhà vận động đã yêu cầu mở một cuộc họp của liên bang về tình trạng thực phẩm không an toàn tại đồi Capitol, nơi các nhà lập pháp thúc đẩy một dự luật để giúp các sinh viên tiếp cận chương trình và trợ giúp dinh dưỡng bổ sung mà chúng ta quen gọi là SNAP đó. Thì thống đốc của New York vào tháng Giêng cũng đã đề nghị các cửa hàng thực phẩm tại các trường đại học ở trên toàn tiểu bang New York và các trường đại học tại thành phố New York nên tạo ra các chương trình ăn uống lành mạnh để mà cung cấp một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất cho các sinh viên tại các trường học của tiểu bang này. Ở các tiểu bang khác, ví dụ như tiểu bang Texas của chúng ta, thì những nỗ lực bao gồm một dự án nghiên cứu của trường đại học Houston nhằm nghiên cứu những ảnh hưởng xấu của vấn đề là sinh viên các trường đại học cộng đồng không ăn uống đầy đủ hoặc là không có ăn uống không có phẩm chất, ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tập của các em sinh viên. Thì kết quả cho thấy rằng là những em mà ăn uống không lành mạnh, thí dụ như ăn nhiều burger quá hoặc ăn nhiều chip để mà thay thế cho bữa ăn á, thì các em này kết quả học tập là kém. Và các giới chức của tiểu bang Texas cũng tìm kiếm cách giải quyết. Theo một cuộc khảo sát của trường đại học cộng đồng Houston Community College, 88% số sinh viên của trường học cho thấy những món quà hoặc là các chương trình ăn uống thì thường giúp cho họ tập trung nhiều hơn. Điều đó lý giải tại sao mà một loại học bổng mới có liên quan đến vấn đề thực phẩm đang được đề nghị và có thể sẽ thành hiện thực trong thời gian tới. Ở các cấp bậc học thấp hơn, thí dụ khu học chánh Houston vốn là một khu học chánh lớn nhất của tiểu bang và lớn thứ 7 trên toàn quốc, thì 77% trẻ em bị thiệt thòi về có những cái tình trạng gia sinh, 77% trẻ em sống trong những gia đình có lợi tức thấp đó và đủ điều kiện cho một chương trình để mà hỗ trợ cho buổi ăn sáng và ăn trưa miễn phí hoặc là giảm giá. Và 77% các em học sinh tốt nghiệp này thì đều ghi danh vào các trường đại học cộng đồng với chi phí rẻ và một số những phúc lợi khác. Và các em này thường nếu mà bên cạnh không phải là chỉ vấn đề ăn uống không, nhưng mà nếu các em ở những cái gia đình hoặc là có những cái buổi ăn mà đủ phẩm chất và nỗ lực cá nhân thì chắc chắn các em sẽ có được một cái tương lai tươi sáng hơn. Thì nhiều người đặt ra là sống tại Hoa Kỳ này, thực phẩm không bao giờ thiếu hết, thì tại sao các em lại ăn uống không đủ chất hoặc là ăn uống những cái phẩm chất kém như vậy? Thì thưa quý vị, thì các em bên này đó thì thường nó thích ăn những cái món ăn burger, những món fast food hoặc là những cái chip bởi vì nó thu hút các em và nó nhanh gọn. Nhưng mà những cái món ăn đó rất là độc hại và thường nó sẽ gây ra tình trạng béo phì cũng như rằng là giúp làm khiến cho các em trì trệ, không có tập trung cũng như không có năng động trong đời sống hàng ngày. Nên vì thế nếu được thì chúng ta nên cho con em ăn những cái thực phẩm lành mạnh để giúp các em có được một cái kết quả học tốt hơn cũng như một sức khỏe tốt hơn. Đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Đôi khi có một số các phụ huynh khi mà đến trường học để mà cùng các con em của mình ăn cái bữa trưa thì mình thấy là các em của mình ăn nó khô khan lắm. Những cái hamburger của bên nhà trường không có cheese hoặc là không có đồ, không có sauce, mà là chỉ có hai cái miếng bánh mì nó khô là khô, rồi sau đó bỏ một cái miếng hamburger ở giữa kêu các em ngoạm. Thì chắc là thầm sao mà nhá nổi. Nhưng mà thực tình đó là cái điều đó cũng tốt, là bởi vì các em ăn uống ở nhà nó đầy đủ chất dinh dưỡng rồi, mà bây giờ đó cho các em ăn những cái đồ bổ quá nữa thì quý vị sẽ thấy là con em của mình nó sẽ lên cân. Mà bên này nó lên cân dễ lắm, chỉ cần là chúng ta ăn uống thêm một chút xíu là nó lên cân thôi, chứ thực tình mà nếu làm sao mà giữ cho mình nó ốm á, thì là cái điều khó vô cùng. Thưa quý vị, cái câu chuyện này nó xảy ra bên San Jose, tiểu bang California, là cái nơi mà có rất là nhiều người Việt Nam sinh sống đứng hàng thứ nhất, rồi sau đó mới tới tiểu bang Texas của chúng ta. Là mấy hôm trước chúng tôi cũng có nhìn thấy cái tấm hình quảng cáo của hãng hàng không All Nippon Airlines của Nhật. Thì họ có đăng một cái tấm hình quảng cáo về cái chuyến bay từ San Jose, Hoa Kỳ cho đến Tokyo rồi đến Sài Gòn. Nhưng mà họ lại quảng cáo đó là họ dùng cái chữ Hồ Chí Minh City. Và kể từ đó thì người Việt họ nhìn, quả tình là chúng tôi nhìn vô cái bức hình đó cũng cảm thấy là ngứa lắm. Nhưng mà ở bên San Jose thì cũng nhờ có những cái nghị viên như là ông Diệp Thế Lân và nghị viên Tâm Nguyễn là họ lên tiếng liền. Thì trong cái ngày mùng 4 tháng 3 là hai vị nghị viên Diệp Thế Lân là họ liên lạc với thành phố San Jose. Và họ gửi vị này, ông Lân ông mới gửi một cái lá thư đến cho giám đốc của công ty hãng hàng không ENA để mà đề nghị tháo bỏ cái bảng quảng cáo về cái chuyến bay San Jose về Sài Gòn. Đồng thời thì ông nghị viên Tâm Nguyễn cũng gọi điện thoại đến cái hãng hàng không Nhật để mà yêu cầu tương tự như thế. Thì cái tấm bảng này nó quảng cáo nó rất là ngắn, chỉ có hai dòng mà thôi, đầy chữ là San Jose rồi cái mũi tên chỉ thẳng đến Tokyo rồi chỉ thẳng về cái chữ Hồ Chí Minh City. Rồi ở phía dưới có đề nói là chuyến bay êm ả từ San Jose đến Sài Gòn. Ngay sau đó thì cộng đồng ở đó thì họ rất là phẫn nộ và phản đối, và cuối cùng thì thành phố San Jose, công ty này họ cũng phải dẹp bỏ cái bảng quảng cáo đó thôi. Chúng tôi thấy là bên đây đó thì cũng có những cái quảng cáo như vậy, và nhất là người Việt của mình thường thường hay dùng cái chữ, khi mà nói chuyện với nhau lại dùng cái chữ tôi ở thành phố Hồ Chí Minh thay vì chúng ta nói là thành phố Sài Gòn, bởi vì sao nó cũng thân thương hơn là dùng cái chữ Hồ Chí Minh. Nó làm cho nhiều người cũng không có cảm thấy vui khi mà chúng ta nhắc đến cái chữ này, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đối với những người họ mới qua thì họ không có biết về vấn đề này. Họ nghĩ rằng là cái chữ thành phố Hồ Chí Minh với Sài Gòn giống nhau. Nhưng đối với những người ở đây lâu năm, đặc biệt là những người Việt tị nạn Cộng sản, thì khi mà nghe đến cái chữ Hồ Chí Minh là họ đã ghét rồi. Và chúng ta cũng thông cảm một chút cho các hãng hàng không thương mại khi mà họ không biết về vấn đề Việt Nam. Họ khi mà họ nhìn vào cái bản đồ, họ thấy tên gì thì họ đặt tên đó mà thôi. Nên vì thế chúng ta cần những người có tâm, hoặc là những dân biểu, những nghị sĩ, để mà hoặc là những cái người có thể lên tiếng nói giúp cho những người dân, yêu cầu các cơ sở thương mại hoặc là các hãng hàng không đổi ngay cái chữ Hồ Chí Minh City. Tại vì cái tên Sài Gòn đối với chúng ta là nó đẹp rồi, không cần thiết phải để tên một người mà đối với nhiều người Việt tị nạn Cộng sản đó là một kẻ thù. Nên vì thế chúng ta yêu Sài Gòn, chứ chúng ta gọi rằng là thù ghét với cái tên Hồ Chí Minh City. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Và hôm nay cũng là ngày quốc tế phụ nữ, nên một lần nữa chúng tôi xin kính chúc tất cả các cô, các chị, các bà, các mẹ sẽ có một ngày quốc tế phụ nữ thật là vui tươi cùng với người thân của mình. Và cũng kính chúc anh Quang Hưng một buổi sáng làm việc bình an. Xin hẹn với anh cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng nha.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.